Tháng 10 năm 2001, như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, vào sáng chủ nhật chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay thì tới cái phẩm thứ 10, thứ 11, kỳ thứ 48 nào, kỳ thứ 48. Vừa rồi chúng ta học về cái phẩm tứ đế, phẩm thứ 10. Tôi xin nhắc cho đại chúng là để ý mà học cái phẩm đó cho kỹ, vì bốn cái thứ tứ đế đó học kỹ nó lợi ích vô cùng vô cùng. Chứ thông thường người ta học đó là sao ta biết tới cái tứ đế thứ nhất cái thôi à. Ví dụ như là Phật giáo Thái Lan, Campuchia, Lào hay là Sri Lanka, các cái nước mà tiểu thừa Phật giáo đó là chỉ biết cái tứ đế thứ nhất thôi, tức là cái sinh diệt tứ đế đó. Còn vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế không có biết nổi, chỉ có kinh Niết Bàn mới nói nổi cái bốn cái thứ tứ đế đó. Thành ra để ý học cái đó mới thấy rõ, mới thấy hết được cái chân lý. Chứ học sinh dịch tứ đế không thấy hết được chân lý đâu. Sinh dịch tứ đế mình thấy là khổ đế là chỉ có cái khổ ở trần gian này thôi, chỉ có cái khổ của những người nghèo khó cực nhọc, rồi thấy được cái sinh già bệnh chết vậy thôi, đơn giản quá. Ba khổ tám khổ rồi cho nó là thật sự là thể xác con người là phải khổ vậy, ở trong cõi đời là phải khổ như vậy chứ không cách nào khác. Thế thì mình học khổ đấy như vậy là không đúng chân lý đâu. Đó, cho nên mình phải học hết bốn cái thứ tư đế mình mới thấy được cái khổ đế của đại thừa, cái tập đế của đại thừa. Tập đế của sinh diệt tứ đế là mình chỉ học kiến tư hoạch thôi, chứ mình không học hết được cái tập đế là làm tu sĩ cũng vẫn làm nên tội lỗi vô vàn. Làm bác sĩ là cái nghề mà cứu người rất dễ dàng cũng làm nên tội lỗi. Những người giàu có dễ làm phước thiện lắm mà cũng làm nên tội lỗi, làm nên cái nghiệp nhân của đau khổ, tức là tập đế này. Và tất cả thành phần gia cấp trong xã hội đều có khả năng tạo ra cái nghiệp bất thiện là tập đế được hết, chứ không phải chỉ có kiến tư hoạch cho một hạng người nào đó thôi. Còn việc đế là Niết Bàn cũng vậy, không khéo mình học á mình tưởng rằng là cái Niết Bàn đó là phải chờ chết rồi mới có, và chết rồi mình phải sanh về hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc nào đó mới có. Nhưng mà mình học cái vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế này á thì tức thân thành Phật, những người được mộng tưởng điên đảo tức thân thành Phật, rong chơi mọi nơi mọi chốn đều là Niết Bàn hết. Cho nên phải học vô lượng diệt đế, vô pháp diệt đế. Để đạo đế cũng vậy, đạo đế không có ngành nghề nào là không làm phước được. Vô lượng đạo đế mà không phải tạo đầu xuất gia vào chùa mới làm ra phước đức được, mà không tạo tóc mặc y mặc áo gì hết cũng làm ra phước đức được. Bất cứ ngành nghề nào trên xã hội này mà học Phật, thấm nhuần giáo lý với tu hành thì cũng làm ra phước đức được, cũng gọi là tu hành được hết, tức là đạo đế trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ đạo tóc xuất gia vào chùa. Không phải làm giáo sĩ mới tu được cái đạo đế mà vô lượng tứ đế đó. Ta cắt nghĩa cái đạo đế nó sâu thẳm như vậy. Rồi nên cái đó để ý học cái đó hay lắm. Vì lẽ đó mà đối với tôi thì tôi nói với đại chúng từ lâu đó, tôi không có vội vàng gọi là độ cho người ta xuất gia tu hành. Tôi không cần làm cái đó, không cần ngồi làm cái đó. Mà chính tôi biết rằng là tại vì là ban đầu tôi làm tu sĩ, rồi làm ông đạo, rồi ở chùa tôi đi học Phật. Được Phật rồi dựa vào đó mà cứ mình đi thẳng con đường mà mình đi lên. Cái khi mà tôi nắm vững đạo lý của đạo Phật rồi đó, mà tôi cho mình thôi được lợi ích á, được giải thoát giác ngộ thì không cần phải đạo đầu mặc áo gì hết, vẫn thực hành đạo đế được như thường, vẫn có diệt đế niết bàn như thường, và vẫn đoạn trừ được tập đế như thường, vẫn trừ được cái quả khổ đế như thường. Đó là cái tinh thần của kinh Duy Ma, kinh Duy Ma Cật đấy. Cho nên cái điều tôi nói đó không phải là nói ngang tàng, không phải là nói để đả phá đánh đổ cái đạo lý tu hành của đạo Phật, không, không có. Thật sự là vậy. Cho nên là cái Phật tánh mà chúng ta học kinh Niết Bàn đây không phải là chỉ có người xuất gia tu hành mới có Phật tánh, mà tất cả mọi người, mọi giai cấp, mọi tầng lớp trong xã hội đều có Phật tánh giống nhau. Vì vậy cho nên là vấn đề là cái Phật tánh của mình trở về với Phật tánh. Mình sống với Phật tánh chứ không phải là cái vấn đề cạo đầu mặc áo hay là ở trong chùa. Chùa cũng tức là nhà thôi, nhưng mà cái nhà đó nó to, nó lớn, là cái nhà đó người ta có quen, cái tập quán ta để ta thờ tượng cốt, gọi đó là thờ Phật. Chứ thì Phật cũng không có ở trong đó. Thì Phật cũng không có ở trong đó. Cho nên là đừng có tưởng rằng ở chùa gần Phật rồi mình được cái gì Phật che chở, không có. Cho nên là cái quan niệm mà chết rồi mà chôn đất chùa gần chùa, mua đất gần sát gần chùa chôn ông bà cha mẹ thân nhân, cái đó là một quan niệm vô cùng lạc hậu và sai lầm. Đi mua đất phải mua đất chùa, đất ở ngoài nó có 5.000 cái quyệt mộ mà mua đất chùa tới 50.000 mà phải mua. Tại vì muốn cho thân nhân của mình ở gần chùa đang vô nghe tin, trời Phật ơi, cái tâm hồn đó đáng như là gọi là những người đáng thương xót, sống không nghe kinh mà chết rồi đó, mua đất chùa để nằm đó để được vô nghe kinh. Cái niệm đó là như là gọi là những tâm hồn đáng thương xót, không được cái gì hết. Nghe là nghe hồi sống, mà nghe đó là giảng giải kỹ càng, mà nghe còn bất mãn bất bình, còn không chấp nhận được. Mà nói là cái việc mà nghe không được thì tôi giờ tôi nói trong chùa gọi là cái chỗ thờ Phật, mà sự thật không có Phật trong đó, có người nghe cũng không chịu nổi nữa, nghe bực bội. Nhưng mà những người nào mà học Phật rồi giỏi chút là nghe biết liền, đọc cái gì ai biết rõ, hai chữ hay nói hai chữ là tôi biết rồi, hai chữ thôi, mở đầu hai chữ đầu, hai chữ đó hai chữ chót, lên đó hai chữ đầu đi, hai chữ đầu hai chữ giữa cũng được. Nhược dĩ khắc kiến, ngã dĩ âm thanh cầu, ngã thị giới nạn tà, tà đạo bất năng trí Như Lai. Thấy Phật thiệt chi còn chưa gọi là thấy Như Lai, hướng nữa là thờ bằng chi băng cốt sách mà mình mua có 30-40 ngàn ông à. Mà ông đó muốn bằng sách sáu cũng được, sách tám cũng được, chứ mang già cũng được, chứ mang non cũng không sao.
Thế thì trong đó là sao có Phật đó không?
Đấy, cho nên là ông đã được học vậy đó. Là năm vô lượng tứ đế là nó sâu sắc lắm. Bây giờ học tứ đế rồi ha, bây giờ học tới tứ đảo rồi. Học tứ đảo này vô cùng sâu sắc nữa. Tứ đảo tôi nói lại đó. Thức mở mắt, ngủ nhắm mắt, tỉnh giật. Cảnh vật hoàn toàn không, tức là hoàn toàn không có đó, mà mình thấy có, đó là mộng. Còn thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn giả có, mà thấy thật có, và đó là tưởng. Thấy do mộng, do tưởng là thấy điên đảo, nghĩa là không phải thấy được, không thấy được sự thật. Thấy điên đảo đó, thấy lộn rồi sao đó, điên đảo đây nè, cái điên đảo này nè. Thấy do mộng, do tưởng là thấy điên đảo. Không thấy chính xác được sự vật, cái tự tánh của sự vật đâu. Không thấy được pháp tánh đâu. Nghĩa như là mộng, tưởng, nếu như điên đảo là tức thân thành Phật, là rong chơi bất cứ ở đâu, mọi nơi mọi chốn đều là nước bàn hết. Đó là vô lượng khổ đế, vô lượng Phật đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế, là ở trong cái câu đó. Ở đâu cũng là diệt đế hết, đâu cũng là nước bàn hết. Mình mới làm nào cái mỏng tứ đảo này, là bốn cái thứ điên đảo. Điên đảo là lật lộn ngược lại hết. Trước mắt mình là hư không thanh tịnh, mà mình thấy rùi bay. Có người thấy bề rùi bay, trước mắt có hàng, cái hàng rùi bay. Đó là thấy điên đảo. Không có mà thấy có, là do con mắt của mình bệnh. Ở trước mặt mình không có sự kỹ dân nha, vậy mà người bệnh mắt thấy có sự, đi đâu cũng có thấy có sự chỉ đen dân ngang, cũng là cái thấy điên đảo, không phải là cái thấy thật. Không có thấy có, trước mắt mình không có lửa, không có màu đỏ, vậy mà cái người mà bị giả vô trong cái mắt một cái rồi là thấy lửa đỏ và bưng qua bằng lửa ha, đỏ đỏ trời, đỏ cả cái bầu không, thì cái thấy đó cũng không thấy được sự thật. Cũng là cái thấy do điên đảo mà ra. Nhà cửa núi sông cỏ cây không có vua xây tròn, vậy mà người ta thấy xây tròn lộn ngược, là tại vì là người ta bị say rượu rồi, hoặc là bị chóng mặt rồi. Điên đảo là vậy đó. Bây giờ học cái phẩm điên đảo thứ 11 là tứ đạo, là bốn món điên đạo. Phật dạy này ta biết có bốn thứ điên đạo tương quan mật thiết trong sinh hoạt của chúng sanh. Bốn thứ điên đạo này hàng phàm phu thường mắc phải, bọn ngoại đạo thì không sao biết được. Ngoại đạo không làm gì biết được. Ngoài đạo á, tôi nhắc đại chúng cái từ này, cái từ mà tam giới là ngoại đạo không sao biết được, không bao giờ họ cách nghe được. Phàm phu cũng khó biết rồi, nhưng mà nếu học Phật thì biết được, còn ngoại đạo là họ không học Phật, cho nên vĩnh viễn họ không biết. Cái tam giới trong đạo Phật họ không biết được. Tôi nhắc lại cái này là nó hết sức là thực tế đó nha. Nếu như tất cả mọi người chúng ta mà sống đầy dục vọng, đầy tham muốn về tài, về sắc, về danh, về thực, về tuổi, về sắc, về tài, khí, tứ độ toàn ha. Mà nếu mà tham muốn đầy vậy như thế, thế thì người đó ở đâu? Là dục giới ở đó, là cõi dục ở đó. Chứ cõi dục không có ở xứ nào hết á. Không có cái vùng đất nào châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hay là ở trên mặt trăng, hay là trên kia mặt tinh, quả tinh, là thiên dương tinh gì không có. Không có chỗ nào có cõi đó hết. Mà cõi đó ở bất cứ ở đâu, hay cái người mà đam mê ngũ dục là đam mê tử sắc tài trí tứ đổ đồn, thì người đó ở đâu là cõi dục ở đó. Còn cái cõi sắc là gì? Là đam mê vật chất. Ở người nào mà còn sống mà còn dính mắc vật chất, gắn liền với vật chất và đam mê vật chất, mà không bao giờ có cái sự thỏa mãn, có sự bình an, mà cứ cuốn hút cái dòng chảy vật chất đam mê, trong đó sự nghiệp mà xung quanh để làm ra sự nghiệp đó là tiền tài, là danh vọng, là địa vị, để phụ cho tiền tài, để danh vọng, địa vị, để có được cái sự nghiệp vật chất. Thế thì người đó là người đang ở trong cõi sắc. Mà ở trong cõi sắc đó thì có dục là vô an rồi, cõi sắc cũng vô an, là cái người đam mê vật chất. Còn cái cõi vô sắc đó là cái này là tôi nói mà tôi biết rằng là nhiều người không chịu nổi, không nghe, nghe hoài mà có khi không có để ý, không có tư duy, là vô số chúng sinh và ngoại đạo là vừa rơi vào cõi dục, rơi vào cõi sắc, vừa đồng thời rơi vào cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc là gì? Là mình tôn thờ một cái lý tưởng không có chân lý, mà trong đó có hai hạng. Một là hạng thờ nhất thần giáo độc tôn, hay là cái hạng thờ đa thần giáo nhiều thần. À, thành ra nhân loại trên thế giới này, nội nước Việt Nam của mình là năm cả 60-70 giống dân tộc, đều là có 50-60 cái tín ngưỡng thờ thần thánh khác nhau. Nước Liên Xô cả một mấy trăm cái thứ dân tộc thì cũng có những cái tín ngưỡng của họ mấy trăm thần thánh khác nhau. Campuchia, Lào, hay là Nhật Bản, hay là Hoa Kỳ, hay là Âu Châu, Úc Châu cũng vậy, Phi Châu cũng vậy. Mỗi một dân tộc, một bộ lạc đều là thờ, tôn thờ những vị thần thánh khác nhau của mình. Nhưng mà thật sự thì không có thần thánh gì hết. Không có cái âm của họ mà phù hộ họ, không có đâu. Nhưng mà tại người ta tin có, tại người ta có thể chết vì cái ông đó. Thế thì đạo Phật cho đó là đưa mình đang ở trong vô sắc giới đó. Nói này khó nghe lắm. Cho nên xuất thân như một, tôi nói rằng là đạo Phật Thích Ca là đạo Phật, là những người học theo Phật, tu theo Phật, chứ không phải là thần giáo, không phải nhất thần giáo, cũng không phải đa thần giáo. Do là đó cho nên không có dùng chữ thần giáo, thần học gì hết, mà là hiền cũng là ta, thánh cũng do ta. Rồi cái hàng á, thánh mà thánh là thánh xuất thế gian á, thì từ A La Hán, Đức Di Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Vô Thượng đều là những người gọi là thánh đó. Còn hiền cũng là ta. Tứ sinh đăng ư bảo địa, tam hữu thác quá liền tiền, hà sa nhã quỷ chứng tam hiền. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tu hành mà cái phiền não vô minh mà mình đạt, mình dịch từ ngang bằng ba cái quả vị đó, thì mình là người hiền. Hà sa nhã quỷ chứng tam hiền là hiền. Vạn loại hữu tình đăng thập địa, lên tới thập địa đó là được gọi là thánh. Tam hiền thì là tu tập trong cái giai đoạn gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. còn khánh thì là bắt đầu là học địa trở đi rồi mới đệ bát địa, rồi gọi là khánh mà khánh cấp một đệ địa tăng kỳ, còn từ đệ bát bất động địa thiện về địa pháp danh địa và kim cai nạo hậu ha, thì ba cái địa sau trong tập địa đó, ba cái địa chót đó, gọi là địa ta mà tăng kỳ, gọi đó là thánh. Thành ra hiền cũng ta mà thánh cũng ta, rồi vô thượng bồ đề thành phật, được bồ đề vô thượng nước bạn vô thượng cũng ta, chứ không có ai bên ngoài. Thành ra cái đó con nghề dữ lắm nè, tìm ở bên ngoài để mà thờ phượng, để mà van xin, để mà cầu nguyện, để mà nhờ sự giúp đỡ đó là thuộc về đa thần giáo hoặc nhất thần giáo, cái đó hoàn toàn không phải là Phật tử. Và cứ như vậy không có lợi gì hết. Cho nên là cho tới bây giờ tôi vẫn nói, tôi nói là nhân chi tương tử kỳ nhân giả thiện, tôi có thể nói câu đó, lời nói không có siêu tạc, không có dụng ý lợi lộc gì cho mình, người sắp chết lại nói lầm, giống như điểu chi tương tử kỳ thân gia ai vậy, kiên sắp chết tiếng kiên não đột bị thương ha, người sắp chết nói không có dụ lợi nữa. Cái vấn đề của đạo Phật ta mà nói vấn đề cầu nguyện là tôi không chấp nhận, mà nói thẳng vậy, mỗi ngày phải nói rõ thêm ra. Bây giờ thí nghiệm đi, có người nào đó người ta bị rắn độc cắn, không trị thuốc, cầu nguyện rất toàn thể sa môn và la môn trên thế giới này cầu nguyện đừng trị thuốc, coi cầu nguyện có được không. Ở vừa tu đây gần đây có một người bị chó điên cắn, con chó điên cắn mà cái người chủ không nói con chó của mình điên, và cái người bị chó điên cắn là cái hiểu biết của ít quá, cho nên con chó đó nó cắn mấy con chó cả tuần sốt, cắn tuần lum mà nó cắn cái bà đó. Rồi một là hiểu biết ít, hai là có lẽ là tiền bạc cũng không có được dồi dào cho nên là bỏ qua. Tâm ngày sau là tự bột mồm bột đất sôi lên, uống nước không được, rồi bệnh là chết. Thế thì cái bệnh có điên cắn, bệnh đương nhiên đi chết người giá để cầu nguyện đi. Cầu nguyện được thì nên tin cái vụ cầu nguyện, còn cầu nguyện không được thì đừng có tin. Cầu nguyện không có, đó là cảnh qua là cái tâm hồn hướng về vô sắc giới, bị lạc vào vô sắc giới mà tin vậy thôi. Bây giờ ai ngon làm nữa hả, tập hợp hết cả thế giới này cầu nguyện cho cái vụ á, bên là đêm là gieo bố cái này á, Mỹ và Taliban á ha, chấm dứt ngay. Nói trong vòng 3 ngày đi, thử coi có cầu nguyện được không. Đó, chắc chắn là không cầu nguyện được rồi. Việt Nam ta mấy chục năm chiến tranh cũng vậy, chết bao nhiêu triệu người ha, Mỹ phải bỏ bao nhiêu 50 triệu người ở đất nước này, mà bên kia thì cũng cầu Chúa, bên đây thì cũng cầu Phật dữ lắm, mà cũng không hề có được. Cứ nói là gì đầu rồng đuôi rắn, gì mèo kêu ngoao ngoao, gì sơ mã đề dương quốc anh hùng tận, thân dậu niên la chiến thái bình, mà cứ năm nay đến tay đã, năm nay năm thân nè, năm dậu nè, mã đề là cứ năm ngựa nè, dương quốc là sắp là hết cái năm dê nè, anh hùng tận cứ đó là làm vậy mà chịu tận mấy mươi năm. Rất cuộc đời là cũng do chiến tranh, nghĩa là thành công thì nó thành công vậy thôi, chứ còn cái vụ đó, cái vụ cầu nguyện đó, không chờ đó ha, không hề có. Nó cứ lần vậy. Phải gần tới năm ngựa là mới mã đề. Rồi gần hết năm kia nó dương quốc, chờ dương quốc tới rồi hết năm kia anh hùng tận chừng nó mới hết, chiến tranh mới chấm dứt ha. Thân dậu đen la chứ phải bình, mà 30 năm là 3 lần mã đề dương quốc thành hùng tận, 3 lần thân dậu đen la chứ phải bình, mà nỗi lực cầu nguyện đều không có. Rồi mấy người nó già mồm già mép, nó nói nhờ tụi tôi cầu nguyện cho nên là nó có 3 lần thân dậu đen la đó, Chứ nếu không có cầu nguyện nó làm tới 15 lần vậy á. Trời ơi, thiệt nó lẹo lưỡi như cùng xảo cá. Cho nên cái đó là mình phải văn như tư, tư như tư. Học Phật không để cho ta lừa đảo bằng cái kiểu đó. Cho nên là chúng ta nghe kinh rồi chúng ta tự tự quá giả thiền não vô minh, tự mình sắp xếp cho mình một cuộc sống và dứt khoát mình có bình an thật sự trong cuộc sống của mình. Cái đó đừng có lo. Ông tu, ông không tu, ông cầu nguyện hay ông không cầu nguyện, cái đó là muôn đời vô lượng, không gian vô lượng, thời gian đều cái đó không bao giờ mất. Giống như hễ còn cái vũ trụ này thì có đen, có trắng, có ngày, có đêm. Trong đó có tốt, có xấu, có thiện thì có ác, có tâm nghiêm thì có hối lộ, vân vân và vân vân. Đó là cái quy luật của vận hành của vũ trụ nó như vậy, cho nên đừng có lo. Chiến tranh đâu là cứ chiến, chỗ nào bình yên thì cứ làm ăn. Ngày nào chiến tranh thì chiến, đó là nhân thừa Phật giáo, họ phải sử dụng vậy thôi, không có cách nào khác. Còn chúng ta học đạo đây á, khi mà muốn hỏi đó để trả lời thì chúng ta đứng vào thừa nào? Muốn nghe tôi bằng nhân thừa hay thiên thừa, hay là nghe bằng thanh văn duy nhất của các thừa đại thừa, tùy theo cái đó mà trả lời. Chứ đừng đem việc đó ra mà hỏi rằng như vậy thì Phật giáo thế nào giữa về chiến tranh trên thế giới. Đừng lo, Phật vẫn xác định tam năng và tam bất, bất năng không bao giờ năng độ vô lượng với số vô biên chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh. Vậy thì chúng sanh có quyền sở chiến tranh rồi chấm dứt chiến tranh, hưởng thái bình rồi loạn trở lại, kia rồi hợp, hợp rồi kia. Đó là cái chân lý muôn đời của vũ trụ như thế, đừng có quan tâm. Còn ai không chịu cái đó thì cứ nhào ra mà sinh tử, mà sống chết, mà thân tình với nhau với người ta, đừng có hỏi. Còn đạo Phật thì vậy đó, chuyện đó không có chuyện gì phải quan trọng hết. Cho nên là không có cái gì cái đạo Phật giải quyết không có được. Mà muốn cái đó đó, muốn giải quyết cái đó đó thì phải đặt cái vấn đề là thừa. Anh nói chuyện với tôi là tư cách của con người gì, anh là con người gì, chị là con người gì, và chúng ta nói về thừa nào đây, nói về giáo nào, trong tam thờ ngũ giáo đây, để cái chỗ đó là chỗ để gỡ cái mối đó, chứ không là các vị bị người ta hỏi là các vị không biết đường nói rồi mình buồn, rồi mình tự ái, rồi mình tự ti, rồi mình cho rằng đạo Phật không hay rồi nha. Cho nên là ngoại đạo không bao giờ biết được, phàm phu và ngoại đạo không bao giờ biết được bốn cái đường đạo này. Cũng như người mà bệnh tâm thần, họ không bao giờ biết họ tâm thần. Nếu họ biết họ tâm thần là họ không có giết vợ giết con. Nếu người say rượu họ biết họ sai thì họ không có đi té cái cầu đi nữa, cầu té rồi họ lội trở lại, lội trở lại cái đi nữa, đi qua nữa cầu té nữa, lội trở lại mà không lội tới, hay là lội tới là bị vừa luôn á, mà không trở lại. Là tại sao vậy? Là vì tại họ say rượu thì họ không biết họ là người say rượu. Chứ nếu họ biết thì họ không có lội tới lội lui vậy. Người bệnh tâm thần họ không biết họ là bệnh tâm thần. Đấy, cái gì mà phu phải nào không biết cái vấn đề tư đạo đâu. Bởi vì là cái người sư rượu và cái người bị bệnh tâm mặt mà thấy nhà cửa quay cuồng, họ vẫn la, họ vẫn sợ, bị khiếp như thương mà. Cho nên họ biết là nhà cửa không có xây tròn, không có đảo lộn, thì họ đâu có khổ sở gì cái vấn đề đảo lộn đâu. Thì chắc là họ không có thiệt mà họ tưởng thiệt, không có chơi đảo lộn mà họ thấy là đảo lộn, nó gọi là đảo. Nên phàm phu là ngoại đạo không biết được tư đạo. Người đứng ở trong cái lưu không bao giờ mình cái lưu đi được. Đến đảo đó là gì? Mở là khổ mà khởi tưởng không khổ, khổ mà khởi ra cái ý tưởng không khổ, còn không khổ mà tưởng là khổ. Đó là cái điên đảo thứ nhất.
Tôi nói ví dụ như thuốc lắc. Thuốc lắc giờ bán ghê nha. Nhập lậu ghê gớm mà trên thế giới cũng bán thuốc lậu ghê gớm. Thuốc lắc mà trước cái gì? Vậy mà người mua được viên thuốc lắc rồi lắc đã vậy nó đã hết. Rồi xì xe mà trước cái gì? Rồi viên rượu mà trước cái gì? Vậy mà người viên rượu là gì? Xì xe là người uống thuốc lắc mà ha. Và thấy đã vô cùng, thấy sướng vô cùng. Rồi còn tiền bạc là mình mỗi tháng mình vô cỡ 5 triệu mình lấy mình xài đã ngon lắm rồi. Vậy mà có người vô tháng cả 10 triệu mà còn không chịu. Có người 10 triệu hay 30 triệu cũng đã rồi ha. Cả 10 triệu cũng không chịu mà để lừa đảo cho có cái vực ngân hàng của nhà nước là cả mấy ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ. Để rồi tù tội rồi tử hình. Vậy mà người ta cho mình đã lắm. Khổ vậy mà người ta thấy không khổ. Cái người trí ai làm vậy? Người trí mà nghĩa là làm cái chuyện mà lừa đảo, làm cái chuyện mà qua mặt nhà nước, làm cái chuyện mà hối lộ như vậy là ai làm? Ta thấy khổ rồi ta đâu có làm. Vậy mà đây cái việc làm đó mà cho là nguyên nhân có khổ ghê gớm cùng cực bất bạn là vậy mà cho lại không khổ. Đấy, vấn đề rất rõ ràng là vậy đó. Phàm phu không có thấy cái đó. Ngoài đạo cũng không thấy. Người ta ở trong tứ đảo mà nó khổ thấy không khổ. Còn mình chạy theo sắc là tài nè, tài sắc danh thực sự là chạy theo tử sắc tài khí tứ độ tường nè hả? Thật sự những người chạy theo cái đó đều không có sướng được, không có an lành được, không có hạnh phúc được. Vậy mà phàm phu ở trong đó tử sắc tài khí không ai vượt qua được, tài sắc danh thực sự không ai vượt qua được. Cho nên là thống giáo mà ta nói thử sắc tài khí tứ độ tường mà đa thiểu hiền ngu tại nội xương. Nhiều thử thế gian siêu đắc chúc tượng thị thần tiên bất tử phương. Thần tiên là ai? Thần tiên là người nhảy qua khỏi bốn cái bức tường thử sắc tài khí. À, bốn cái bức tường đó tất cả mọi người đều bị kề mãm, bị nhốt ở trong bốn cái bức tường tử sắc tài khí đó. Mà còn cái người mà nhảy ra được, nhảy khỏi được bốn bức tường đó, đó là thiện thị thần tiên bất tử phương. Cách mà là làm cho thần tiên bất tử là nhảy ra khỏi bốn bức tường đó chứ không phải thần tiên là ai hết. Cho nên bây giờ các vị suy nghĩ cho kỹ ta, các vị gọi là những người mà hiền là thánh là thần là tiên, các là ai? Là những người mà chúng ta thấy rằng họ không bị bốn cái bức tường đó nhốt họ, họ vượt ra được bốn cái bức tường đó. Do vậy mà chúng ta trọng, chúng ta quý, chúng ta thờ. Cái kỳ thật họ có là cái ông gì đâu, họ đâu có cần mình thờ, mà họ chẳng là cái ông gì hết. Mà tại vì mình thấy các ông đó có được cái đức tính đó mà mình thì không có làm được như vậy, cho nên mình quý người ta, mình tôn trọng người ta, mình thờ. Cái kỳ thật họ cũng như mình vậy thôi. Mình gọi họ là hiền thánh, cái kỳ thật họ cũng không gọi họ là hiền thánh gì hết. Họ là chỉ là cái người không bị nhốt, họ nhảy khỏi được bốn bức tường đó. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta nếu mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó thì chúng ta cũng là chúng ta. Rồi ai đó tôn thờ thương kính ha, thì gọi ta là hiền thánh, là thành tiên. Cái kỳ thật ta cũng là ta. Nhưng mà ta vượt hơn người thường là ta không bị nhốt trong bốn bức tường đó, bốn bức tường thử thách tài khí đó. Cho nên nó rõ vô cùng. Mình đừng có tưởng đâu hiền thánh là ai, là cái ông gì ghê gớm lắm mà mình phải thờ. Không có, tại mình quý mình thờ đấy. Chứ không có ông hiền thánh nào mà đòi mình phải thờ hết. Không có. Mình thờ người ta, ta không có hề lợi ích gì hết. Và người ta cũng không giúp được mình cái gì hết. Đấy, biết bao nhiêu những nhà bác học, những nhà bác sĩ, những nhà giỏi vấn tài ba trong xã hội mà sinh con ra nó chơi bời, nó xa xỉ, nó quan tâm vô độ lắm mà không giải nó được cơ mà. Con mà cha và chú nguyện cho con còn không được, cầu nguyện cho con, cha mẹ ai không cầu nguyện cho con, đem hết cái gì của mình mà chú nguyện là cho nó mà chú không nổi thì còn ai mà chú cho ai được. Cho nên vấn đề cầu nguyện chú này chỉ là mình bất chấp ngoại đạo, mình ganh tị với ngoại đạo. Ngoại đạo họ nói như vậy, người ta có cái ý đồ của người ta, cái cách làm ăn của người ta, kinh doanh của người ta. Rồi mình cũng bắt chước vậy để mình cạnh tranh thị trường á. Cho nên là có những cái đạo người ta nói là dễ quá rồi, hả mẹ nó chết rồi về cái nước của cái vị tối thượng người ta ha. Thế thì mình muốn cạnh tranh thị trường á, mình nói ôi đạo Phật của chúng tôi đây cũng có một ông ngon lành lắm, ai chết kiểu nào hả, đem cái kinh A Di Đà tụng ra rồi cái là chú nguyện cái là ổng rước cái hồn về nước ổng ở ngon lành. Thế thì đó là sức cạnh tranh thị trường đấy, chứ không có vậy. Đạo Phật là phải phát huy cái tự tánh Di Đà, cái duy tâm tịnh độ. Phải mà người dẫn trên cực lạc là cái người đó phải đoạn từ cái kiến hoặc tư hoặc. Mà tôi đã nói nhiều lần đó, cái kiến tư hoặc là phải chia làm chín bực, chín cái mảnh nhỏ ra à, cấp thượng, cấp trung, cấp hạ. Rồi trong cấp thượng có ba, trung có ba, hạ có ba. Dựa theo cái mức mà quá giải thì nó vô minh đó mà mình đã gọi là đã sanh ha, được an lành hạnh phúc ở ngang bằng cái mức nào. Chứ không có cái vụ mà ổng là ổng vẽ bắt ấn, ổng vẽ khỏi cái phút cho ổng kéo mình lên, không có. Tôi nói cái đó khó nghe lắm, khó nghe nhưng mà tôi biết vậy. Nhưng mà dừng chừng nào mà các vị còn ngồi là tôi còn nói à, từ nào các vị hết ngồi là tôi hết nói vậy thôi à. Ờ, chứ tôi biết cái này khó nghe lắm à. Cái này là phải đi sâu vào cái đại thừa tư tưởng của Phật giáo, phải tự tin ở nơi cái Phật tánh của mình. Và nó khổ mà tưởng là không khổ, rồi không khổ mà tưởng là khổ, không khổ mà tưởng là khổ. Ví dụ như là Như Lai Thế Tôn đó nè, Như Lai Thế Tôn là cái bực mà kiếm được sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình, mà pháp thân thanh tịnh đó thì nó là bất sanh bất diệt, nó hiện hữu là tồn tại vĩnh cửu. Vậy mà người ta không có biết, người thường không có nhận thức được cái đó. Rồi thấy Như Lai nhập nước bàn ở Ta La Châu Thọ, tưởng là Như Lai đã chết rồi. Nói là Như Lai có nước bàn, ta tưởng đâu là giống như là củi hết lửa tắt vậy. Thì ta không phải vậy, không có mất như vậy đâu. Lửa nè, còn nè, gọi là còn nè, buông ra nè. Người ta nói lửa tắt là hết rồi chứ gì, không hề có hết. Đây, mà hoàn toàn không có cái đó đó. Đầy đủ những điều kiện, những điều kiện là nói ra đây, lửa có trở lại. Bây giờ lửa nằm ở đây, vô phương, không ai biết. Người ta tưởng đầu lửa mất rồi chứ gì, trên chỗ này không có cái gì là lửa. Thế thì cái thất đại duyên sanh là chẳng qua là một cái hiện tượng duyên sanh. Cái thân ứng thân của Phật là một hiện tượng duyên sanh, giống như ngọn lửa là một hiện tượng duyên sanh. Thiếu đi một điều kiện là ngọn lửa mất, mà mất không có nghĩa là mất hẳn. Đấy. Vậy mà có mấy người biết đâu, không học Phật thì là sao biết được. Cho nên không khổ mà tưởng là khổ là vậy đó. Còn cái khổ lại tưởng là không khổ. Trên đời này nhiều cái khổ lắm đó chứ, mà mình thấy là vui. Cái thấy như vậy giờ là cái thấy điên đạo. Cái thứ hai là vô thường, bốn chân lý mà, khổ vô thường, vô ngã và bất tịnh. Thứ hai là vô thường, khởi tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường. Ở cái cõi đời này là nếu mình học Phật là mình phải thấy tất cả đều là vô thường hết. Nhưng mà có ai chấp nhận là vô thường đâu. Cho nên là cứ là đinh ninh là mình làm cái việc gì đó để mình để lại cuộc đời này, để lại đời sau, vân vân ha. Thì mình nói cái này là đối với người thế gian, người ta nghe người ta phê phán mình đấy. Chứ còn cái người mà học Phật thiệt á, ta muốn đi cái đường dễ đối với ngộ là người ta có cái sợ cái phê phán đó. Tôi nói ví dụ như kim tự tháp Ai Cập bao nhiêu ngàn năm nay vậy đâu, các vị tưởng đâu nó thường lắm sao? Không có cái gì thường được hết. Người ta thấy cái kim tự tháp đó là bằng bao nhiêu xương, hàng triệu triệu xương máu đầu lâu cộng với đá ngói, lấy nước mà làm máu để mà làm ra những cái kim tự tháp như vậy. Nhưng mà nó có còn đâu. Bây giờ có những cái đầu của con nhân sư tử, nó sức mẻ mà vợ chồng ông sĩ sư người Pháp mà tôi đọc báo về qua đó và tình nguyện ở đó để mà phục chế mấy cái đầu những con sư tử đó, thì rõ ràng là khổ mà thấy là không, không khổ. Phục chế cái nó để làm gì? Hồi xưa ta làm kiểu như vậy, bây giờ nó tàn tạ nó hư, tháng qua thời gian hư, rồi bây giờ người ta làm kiểu khác cũng vẫn có cái kiểu đẹp của nó. Chuyện gì phải ở đó mà đem vợ chồng con cái làm kỹ sư vô ở đó mà ăn thì cực khổ trong sa mạc vậy? Thế thì là nhìn bằng con mắt của người đàn đạo, ta thấy đó là những người đáng thương xót chứ được cái gì? Những cái tháp là mình ý hả? Tháp Mira Nera Morat gì đó, tôi không nhớ tên chi. Bây giờ cả thế giới bỏ vô tiền, vô bao nhiêu công sức kỹ sư nghiên cứu mà để mà giữ nó lại, nó nghiêng đổ mấy cm ha, tới gần một năm. Bây giờ mà bảo trì nó mà nó là chưa có để mà dính lại nó được á, báo chí được thế giới đăng lên rằng là nó không có xu nữa, mà nó là coi như nó nghiêng tới cỡ đó rồi, tôi nói nó ổn rồi. Cái gì mừng rỡ cái đó để làm gì? Chưa kia người ta làm được cái đó thì nó theo cái quy luật của trời này, giá như nó có sụp đi nữa là bằng cái khác cũng được thôi à. Vậy mà đau khổ và tiếc nuối là ồn ào lên ha. Bây giờ đây nói gần hơn hết ra đây mình ra cái là cố đô Huế đây nè, các cái tổ chức gì thế giới cho bao nhiêu tỷ đó ha, nó phục chế lại để làm gì? Cái công trình đó hồi xưa làm được, bây giờ làm cũng được mà làm tốt hơn cũng có, nhưng mà ta hoài cổ và tồn cổ ha, người ta làm thế thì là cái người thế gian người ta làm vậy là ta gọi là hay đấy. Nhưng mà cái người học Phật thì ta nhìn cái chân lý vô thường là anh có muốn làm cũng không được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì của nhân loại nó có còn đâu, nó diệt cho nó để sinh ra cái khác đẹp hơn, quý hơn, hiện đại hơn. Những chiếc thuyền hồi xưa mà đấu cách đây là 150 năm, bây giờ anh so với những chiếc tàu lặn, anh chiếc hàng không mẫu hạm thì nó như thế nào? Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái quả tiễn, những cái trạm không gian và ở từ cạnh năm này qua năm khác cái trong vũ trụ. Thế thì mỗi thời đại nó có một cái sự gì sinh diệt sinh của nó. À, vậy mà mình bảo tồn những cái đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích theo cái giáo lý của Đạo Phật thì cũng là một cái hiện tượng của pháp trần. Ta đi chứ. Ta nhìn cái chân lý vô thường là anh có muốn làm cũng không được. Hàng bao nhiêu triệu triệu năm nay cái gì của nhân loại nó có còn đâu. Nó diệt cái đó cho sinh ra cái khác đẹp hơn, quý hơn, hiện đại hơn. Những chiếc thuyền hồi xưa mà đấu cách đây là 150 năm, bây giờ anh so với những chiếc tàu lặn, anh chiếc hàng không mẫu hạm thì nó như thế nào? Hồi xưa nó có những cái hồi xưa mà bây giờ nó có những cái tàu bay, những cái quả tiễn, những cái trạm không gian và ở từ cạnh năm này qua năm khác cái trong vũ trụ. Thế thì mỗi thời đại nó có một cái sự gì sinh diệt sinh của nó. À, giờ mà mình bảo tồn những cái đó. Thế thì cái đó mà nếu mà phân tích theo cái giáo lý của Đạo Phật thì cũng là một cái hiện tượng của pháp trần. Mà mình biến kế chấp chắc cái đó nó qua rồi để nó cho nó qua đi chứ có sao đâu. Đó, cái người học Phật là học vậy. Nhưng mà không phải mình nói vậy là ai cũng chịu. Cha
chẳng hạn hồi đời thế kỷ 12 là Trần Nhân Tông á, rồi là mấy ông tử tu hành làm nên cái sự nghiệp văn hóa để lại cho ngày nay. Thế thì bây giờ nếu có ông thì ông nào đó mà lên tu hành ở trong vòng núi nào khác mà để lại cho cái sự nghiệp và lợi ích cho đời thì nó cũng quý vậy, chứ cần gì phải đi phục chế cái yên tử của nhà Trần ở thế kỷ 12. À, cho nên là cái người mà nhìn bằng cái tuệ nhãn đạt đạo nó khác hơn người thường. Mình nói người ta không thích, mà tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý, còn văn như tư, tư như tu, không có bảo tồn cái đó để được cái gì cho nhân loại gì hết. Hồi xưa có cái hay của hồi xưa, bây giờ có cái giỏi của bây giờ, và cái giỏi của bây giờ có lúc nào đó nó sẽ kêu gì, nó hết hạnh thì nó tới suy. Cho nên là vô thường, mình tưởng là thường, mà thường tưởng là vô thường. Cái Phật tính của mình là thường mà mình không biết. Cũng như tôi nói là nước sông Kinh Như Lộc vẫn có cái tích nước trong sạch ngon ngọt ở trong đó, nó có cái tích thường là cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Nước biển bốn biển mặn chát như vậy mà trong đó vẫn có cái tấm nước trong sạch ngon ngọt. Còn mà cái nước Kinh Như Lộc mà dùng không được là tại vì cả 4, cả 5 triệu người trên thành phố này đổ dồn bao nhiêu cái chất thải ô uế, cho nên nó mới ô uế vậy, nó ô nhiễm vậy, chứ không phải nước Kinh Như Lộc là vậy. Trong đó có cái tấm thường là nước sạch, nước trong ở trong đó. Phàm phu chúng ta là phàm phu, hàng ngày sống vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua, tham sân si mạn nghi phẩm hạnh phú não tật sanh đầy nhảy. Mà cái thường của chúng ta là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, là Phật tánh, là cái chân tâm thường trú, là cái thể tánh tịnh tâm minh của chúng ta không bao giờ gián đoạn ở trong chúng ta. Vậy mà chúng ta không thấy cái đó, à chúng ta chỉ tưởng đâu nó là vô thường, mà kỳ thật là những cái hoạt động của ta hàng ngày đó, khi biết của ta hàng ngày cái đó là vô thường, mà cái tánh sinh tịnh bản nhiên đó là thường. Nhưng mà cái thường đó chúng ta không biết. Chúng ta thấy cái hoạt động của chúng ta ha, vui mừng buồn giận thương ghét nó liên tục như vậy, chúng ta tưởng cái đó là thường, cái đó là cuộc sống của chúng ta, chứ kỳ thật cái đó không phải là cuộc sống. Cái đó chẳng qua là sự tiếp tục, gọi là hành chuyển như một lưu, nó không có, nó có thường. Còn cái thường của chúng ta là cái tánh thanh tịnh. Sau này ta học cái phẩm gọi là Như Lai tánh, tức là Như Lai tánh của ta là Phật tánh của ta, không bao giờ gián đoạn trong chúng ta. Thành bà phu ngồi già ngoài đạo không biết cái đó. Vô thường tưởng là thường, thường là tưởng là vô thường, thậm chí là tưởng là không có nữa chứ. Cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên của mình tưởng là không có nữa cơ, mà kỳ thật cái đó là luôn luôn là ở trong ta, không bao giờ có gián đoạn. Ba là vô ngã, khởi tưởng ngã, ngã là tưởng là vô ngã. Vô ngã, tất cả giảm pháp là vô ngã. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Cái đó là bán tự giáo đó nha. Nói tự giáo tức là học cái giáo, cái kinh điển đó là học kinh điển lớp quá, lớp cấp 1 quá. Thì ra nó là vô ngã, nghĩa là không có cái nào là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến hết. Thế thì là tất cả pháp vô ngã. Vậy mà phàm phu ngoại đạo tưởng là ngã, hy vọng nó trường tồn,
mong muốn cái trường tồn và tối còn cái trường tồn đó mà bảo vệ mà giữ gìn mà phát huy hết sức là khó khăn thực vật. Mà sự thật không giữ gìn được cái ngã của nó đâu. Trong khi đó nó có cái ngã thật sự là cái ngã đó là tức là Phật đó, thì cái đó là không ai biết. Tưởng nó là ngã, tưởng là vô ngã, tưởng là không có gì. Sau này là chúng ta sẽ học tới nè, sẽ học tới cái ngã đó ha. Ngã tức là Phật tánh, ngã tức là Như Lai tánh. Cái đó bất hoại, thường trụ bất hoại. Giống như chúng ta học cái lúc này, Như Lai là thường trụ, là bất hoại. Còn thường trụ bất hoại tức là vô ngã. Mà cái đó thì phàm phu và ngoại đạo không biết. Bốn là bất cận, tưởng là tịnh. Bất định sẽ tưởng tịnh, cận tưởng là bất tịnh. Bất tịnh là tưởng tịnh. Cuộc đời mình sống mà ở trong cái vũ trụ, trong cái hiện tượng ngoại hữu này là hoàn toàn là bất tịnh. Tôi xin lưu ý là cái bất tịnh này là nó không có nghĩa là bất tâm tâm hay là bất tịnh, không có nghĩa là sạch sẽ hay là dơ dáy. Cái kiểu của phàm phu mình hiểu chẳng hạn như cái những cái điều mà hôi hay là tanh hay là dơ dáy hay là thú tha này kia đó gọi là bất tịnh, cái đó không phải vậy, đừng có nói cái đó. Còn những cái sạch sẽ như mình rửa tay chân sạch sẽ rồi mình xuất ra những pha ướp những cái dầu thơm, những cái chất mà mượt mà quần áo sạch sẽ là mình gọi là tịnh. Không phải cái nghĩa chỉ tịnh trong đạo Phật là cái đó. Cái bất tịnh mà của phẩm tiểu dơ dái hôi tâm đó, cái đó đối với bà không nhầm gì hết. Dơ là lấy nước rửa, rửa cái xà phòng vô là sạch ngay. Hồi xưa không có xà phòng mà lấy nước to, thời kỳ Phật cũng dùng lấy nước trái cây, nước to. Mấy năm mà tôi mới ra miền Bắc thì người ta có cái trái gì đó, trồng cái gì đó là người ta lấy ra thế cái xà phòng, và bán cả thúng có thúng ngoài chợ. Xà phòng không có, lúc đó quá chất rồi nó thiếu rồi, người ta lấy cái đó để giặt đồ. Bằng trái cây vậy thôi, còn bằng không là bằng cái cho của các cái thứ cho mặn đó mà. Hồi xưa ở quê người ta lấy cái vỏ dừa đó, cái vỏ dừa người ta ngâm nước cho để gội đầu, mấy bà mấy cô để gội đầu bằng nước cho dừa không, với cái vỏ gòn, vỏ của cái gòn khô đó. Thì nó cũng sạch hết rồi. Thành ra cái vấn đề mà dơ dái của phàm phu của thế gian mà cho là dơ dái đó, Phật không có sợ cái đó, không có nói cái đó. Còn cái sạch bằng cái thơm tho phẩm ướp này kia nọ, ướp xả trong hương này kia gọi là sạch ra, Phật cũng không phải nói cái đó. Mà cái chữ bất tịnh đây á là chỉ cho cuộc đời nhiều cái bất bình bất mãn để sinh ra những cái nguyên nhân tham sân si mạng nghi phiền não trong tâm hồn của con người. Cái đó là cái mà không có cái nước nào rửa sạch, không có cái xà phòng nào, hóa chất nào rửa sạch được hết. Từ ra giác ngộ thì nó mới sạch, nó mới mất. Chỉ có cái giác ngộ là nó mới mất. Bởi vì nó phát xuất từ cái chất mê, mà chất mê đó không có chất. À, chất mê là không có chất, mà nó phát xuất từ chất mê. Mê nó sinh ra nghĩa là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham, yêu ghét muốn tham sân si mạn nha. Đó là phát xuất từ ý niệm mê mờ của chúng sanh chấp bắt mà ra. Thế thì cái bất tịnh đó không có cách gì để rửa, không có quá cách nào tẩy nó được. Bây giờ muốn tẩy nó thì là phải dùng cái giác. Cái giác cũng không có hình chất, nhưng mà cái giác có cảnh thức, nhận thức được. Nó là những sự sai trái, nó là những sự tội lỗi, nó là nguyên nhân của khổ đau. Tỉnh thức lại là buông bỏ đi, đừng tham, đừng sân, đừng si, đừng mạn, đừng nghi, đừng phẫn hận phú nó tất cả nữa. Thì cái bất tịnh kia, cái đau khổ kia nó tự hết. Đó, thế mà người đời á, thì cái bất tịnh tưởng là tịnh. À, còn cái tịnh á, thì ta không biết. Không ai, tưởng nó là bất tịnh, cho nó là bất tịnh. Cho nên cái đạo Phật các tôi nói cái chỗ này là nó là giặt giặt về rồi mà không nói không có được. Nhiều người nói nghe tội nghiệp lắm, nó già cái nhà của tôi nó nhỏ quá đi, con cháu nó mới sinh ra này kia tôi không có dám thờ Phật, tôi sợ tội là diện đích rồi nó đái nó tiểu đại tiểu tiện đái gì hết tùm lum la rồi trước mà Phật là không có nên, không có phải vậy. Thứ thờ Phật không có ghê gớm gì cái đó, ổng cũng đã từng làm cái đó từ hồi nhỏ rồi, rồi cũng có là la nó cũng quậy ổng biết rồi à, nhưng mà cái các người khác ta cũng rửa đái cũng hết rồi. Cho nên bây giờ các vị muốn thờ Phật là cứ thờ Phật, thờ Phật để các vị thấy hình Phật dung nhan Phật, các vị nhớ là các vị là đệ tử Phật để đừng quên mình là đệ tử Phật. À, thế thì cái nhà của các vị muốn thờ thôi, miễn là tâm lòng mình có tâm lòng hướng về Phật, chứ đừng có sợ ở nhà mình nhỏ hẹp rồi có dơ dãi hay là có vợ có chồng rồi ngủ rồi kia nọ rồi ông Phật ông không chịu cái đó, không có, không làm gì hết á. Đặt vậy đó mà nhiều người sợ dữ lắm, không có gì phải sợ cái đó, cái đó không có gọi là bất tịnh đâu, mà bất tịnh là bất tịnh của tâm hồn, bất tịnh đầy dẫy tham sân si, đầy dẫy kiến tư hoặc. Còn cái tịnh là cái phật tính của mình thanh tịnh mà mình không biết, mình tưởng là mình không có cái tích thanh tịnh đó, đó là bốn cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà phàm phu và ngoại đạo đều là thấy lộn ngược như nào hết, không bao giờ biết được. Cái này học kỹ rồi hay lắm rồi nè, chứ đừng có nói mình tưởng là mình hiểu vô thường khổ không vô ngã bất tịnh là mình tưởng mình hiểu Phật pháp rồi, không trúng đâu, không trúng. Này cái biết Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như, tức là vừa là thường vừa là lạc vừa là ngã vừa là tâm, nó một mình Như Lai đủ hết. Bởi vì thường tức như là lạc, vì thường mới lạc được chứ, mà có thường cho nên có lạc, mà có lạc thì là đương nhiên lạc là tịnh rồi, là ngã rồi. Cho nên bốn chữ thì kỳ thật là một ý thôi. Như là dù có nhập niết bàn ở rừng ta la sơn thọ, nhưng không phải như củi hết lửa tắt. Như là thường trụ vì Như là không phải hữu vi. Cái chữ Như Lai đây là tức là Như Lai tánh đấy. Như Lai tánh là ta sẽ học cái bài sau này là Như Lai tánh tức là Phật, Phật tánh. Như Lai tánh tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là pháp thân tỳ lô giá. Cho nên cái này là Như Lai không phải là hữu vi, mà Như Lai là thường, Như Lai là bất động, là như như, Như Lai giả là tất cái pháp như nghĩa. Đó là cái nghĩa bản thể chân như, không bao giờ có tính chất thay đổi. Vì Như Lai không phải hữu vi. Khi nào là hữu vi thì Như Lai là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh. Bởi vì sao? Vì Như Lai dạy nhất thiết thử lớp như mạnh quyến bào ảnh như lộ diệt như kiến, đó là lời Như Lai dạy, không còn cãi chối gì nữa được hết. Do vậy cho nên đừng có làm cái gì ghê gớm lắm để cho đời này đời sau đời nọ gì, đừng có cái đó. Phải sống về hiện tại, tập sống về hiện tại, đừng có lưu luyến. Lưu luyến ngay bây giờ mà tạo ra cái gì, cái sự cố vật chất đó là thuộc về sắc giới, sắc thuộc về người sắc giới, tâm hồn sắc giới. Còn mà hy vọng mình để cho đời sau cái này cái kia cái đời gì đó, cái môn đời cái dính tử gì đó, đó là cái người chấp thường, là thuộc về tư tưởng ngoại đạo, chứ không phải đệ tử của Như Lai. Không có cái gì cái thường đó, cái thường mà dựa trên pháp hữu vi là không bao giờ có cái thường được. Pháp hữu vi là nhất thiết nhất pháp như mâm như quyển bảo ảnh. Cho nên là làm cái gì ở thế gian này mà hy vọng để đó là một cái sự sai lầm. Tuy nhiên là mình nói đó là mình nói trong phạm vi của người đạo Phật à, còn người thế gian này ta có hy vọng chuyện của người ta mình không được nói, và có nói người ta cũng không nghe, chứ không có cái gì để được đâu, đừng có để. để những cái gì cho con cháu thì cũng một không để được. Chúa sắp để con cháu không đọc được. Chúa dàn để con cháu không giữ được. Mà cứ rõ ràng cho thì là Vua Gia Long mà để lại trong thời gian là 130 mấy 40 năm ở cái ngôi vị ha, hoàng triều Triều Nguyễn ha, rồi thì bây giờ cũng mất vậy, 545 nó mất rồi. Thì còn như là Bảo Đại thì chết ở trong cái tay của một cái người, một cái bà vợ người Pháp, nghĩa là hoàn toàn xâm sát trong tay. Thế thì là có để được cái gì cho con mình đâu. Ngay làm để nó gian sang tấm tú đó mà để còn không được các bạn. Còn như những cái của ông cha kiếm tiếp để lại, những cái lăng tẩm đó thì bây giờ là vì tiền, vì kinh tế mà ta phải phục chế lại để ta là du lịch rồi ta lấy tiền vậy thôi. Chứ cũng đâu có cái gì. Cho nên cái thấy của cái người ta nhìn bằng thấm nhãn, bằng tội nhãn nó khác với phàm phu, bằng khác với nhục nhãn nhiều lắm. Như là dù có bỏ thân ngũ uẩn thất đại, nhưng đó là ứng danh thể hiện tùy thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng rằng Như Lai là vô thường. À, Như Lai không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Ngọn đèn này không vì mất vào lửa mà tưởng là lửa mất. Như Lai giàu có bỏ thân thất đại, địa trả về cho địa đại, thủy đại trả về cho thủy đại, quả đại không đại không đại trả về cho quả không không, kiến đại thức đại trả về cho kiến thức đại. Nhưng mà không vì vậy mà Như Lai mất. Đây cũng vậy, cũng địa thủy quả không không kiến thức duyên hợp ra thành là ngọn đèn, thiếu đi một điều kiện trả về thất đại mà không vì vậy mà lửa mất. Hôm qua tôi có nghe trên đài giảng về vấn đề là triết học, vấn đề là có không còn mất là cái gì sanh trước thì những sao đó ha. Tôi nghe cái chuyện đó, cái bài đảm nó cũ xì. Nếu mà cách đây 20 năm trước là tôi nghe cái đó tôi sợ lắm ạ. Mình sẽ nói sao đây, đạo Phật mình sẽ nói sao đây. Nhưng mà bây giờ là thì cũ xì dở ẹt. Chỉ có cái là vấn đề là ai nghe ai hay là không nghe ai. Cái đó là chuyện muôn đời, cho nên mình cũng không có nói gì. Chứ vấn đề không có gì thôi. Vấn đề tinh thần có trước hay vật chất có trước, có sau hay là có nói. Ai bảo anh nói cái anh đòi hỏi cái vật chất có trước hay là có trước để làm gì. Bây giờ anh nói lửa có trước hay là ga có trước, hay là cái nhựa này có trước, hay là cái thau này có trước, bánh xe này có trước, hay là cục đá có trước, anh nói cái gì. Cái nào có trước cũng đều vô dụng hết. Mà anh em nó đủ nhân duyên, nó đủ điều kiện của nó ha, thì nghĩa là nó có. Còn bằng thứ một điều kiện là không có cái nào có giá trị. Thế thì anh đòi tinh thần có trước, anh nói để làm gì? Anh nói vật chất có trước để làm gì? Thì anh nói con người có trước hay là sự vật có trước, anh nói để làm gì? Mà anh làm sao biết con người là cái gì, sự vật là cái gì? Cho nên là những cái triết học nói không có lẽ gì hết đó. Mà bàn nói hoài, nói rồi tự nữ, rồi bút đàm, rồi bút kiếm, rồi hội thảo hang tùm lum mà không có lẽ gì hết. Cho nên học đạo Phật rồi dễ học, nói hết sức dễ dàng, và cái mà người ta nói đem lại lẽ thiết thực cho cuộc sống con người, chứ không phải nói để xui nước bọt rồi uống hết nước cam nước đá của người ta. Dễ học. Các vị tư duy cho kỹ là các vị thấy nó rõ như một với một là hai, gì dòm chỉ tay của các vị thấy gì thôi, đừng có nói lộn xộn. Đạo Phật tôi có đòi tinh thần, rồi dầu đạo Phật tôi có nói rằng là nhân dân dục liễu tri ta thế nhất thiết Phật ân quan pháp giới tâm nhất thiết di tâm đạo. Người nào muốn biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tâm của pháp giới tất cả đều di tâm đạo. Đạo Phật chúng tôi có nói câu đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái tâm của chúng tôi là cái gì để rồi á, rồi nó tạo ra cái núi sông đất liền có cây nhà cửa này, phải như vậy. Anh không có hiểu. Rồi nói là đạo Phật là duy tâm, là duy tâm để là cái tâm để tạo ra hả? Và núi hả? Anh nói bậy rồi, anh hiểu sai đạo Phật rồi. Đạo Phật không có đòi hỏi cái đó, mà duy tâm tạo của người ta là anh tạo ra địa ngục, anh tạo ra ngạ quỷ, anh tạo ra súc sanh, anh tạo ra người trời, thanh long, duy giác, bồ tát và phật đều là duy tâm anh hết đó. Một cơn thịnh nộ giận dữ là có thể vợ giết chồng, cha giết con, ha, chồng giết vợ vân vân, rồi tụ tội rồi chết chóc đó. Cái duy tâm tạo là vậy. Nếu anh chấm dứt trong một cái niệm, tôi gọi là nhẫn dứt thời chi khí mà miễn tay việc chi ư, anh chấm dứt, anh chấm niệm được trong một tích tắc thôi, một hơi thở ngắn nha, là anh khỏi cái hậu quả tù tội và tái sanh nhà hai cái cửa, cha cho con, vợ cha chồng. Đó là chẳng phải là duy tâm đó sao? Tâm của ta muốn nói là cái đó đó chứ, còn nữa là đạo Phật đâu có đòi cái tâm để nó thành ra núi sông đất liền nhà cửa. Anh nói anh bàn luận nói tâm có thuốc hay là vật có đức, anh nói cái đó để làm gì, lấy cái gì để biết rằng nói trúng nói thật? Cho nên là bàn hoài đạo Phật không cần cái đó. Cho nên hỏi chuyện vũ trụ nhân sanh đạo Phật rồi đó không có nói, hỏi chuyện trời có trước, người có trước, đất có trước, tinh thần có trước, vật chất có trước, là thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, hữu biên hay vô biên, Phật không nói. Hỏi lần không nói, hai lần không nói, ba lần không nói. Lần trước ông đã tới lớp tôi mà kỳ này mà tôi hỏi một cái ca mà ông không trả lời tôi ha, là tôi bỏ đạo ông, tôi không thèm tu nữa, bởi vì cái ông này giỡn không trả lời được. Cái lần thứ ba, lần thứ tư á, qua là ba lần rồi, anh kiên nhẫn ba lần rồi à, kỳ này lại hỏi Phật. Phật nói này, anh đệ tử ơi, tôi nghe nói rằng ông nói nếu mà tôi không có trả lời ông á thì ông bỏ đạo phải không? Nói dạ, kỳ này hỏi mà thấy tôi không nói là con bỏ đạo đấy. Thế còn mà họ nói vậy chứ hồi ông đi tu của tôi ông có giao cái đó không? Ông có giao rằng là tôi phải nói cái vấn đề vũ trụ hữu cùng hay vô cùng hay là có hay là không, mà cũng có cũng không, mà là có thiệt có giả gì tôi, ông có giao cách cái đó với tôi không? Bây giờ không có. Vậy chứ hồi đó ông đi tu ông muốn gì? Nói dạ con kính theo, nếu con kính gia tu hành để thành đạo. À thì lẽ ra thế là ông muốn tôi làm tình đạo này. Ông đệ tử thân mến, Như Lai nói cái thế giới này là hữu cùng hay vô cùng thì chú mày tin chú mày được cái gì? Thí dụ như Như Lai nói là nó là vô cùng thì chú mày cũng nghe hay là không nghe? Nếu không nghe thì hỏi chi, mà nếu nghe thì tại sao chú mày biết thế giới này là vô cùng? Rồi thế giới này Như Lai nói là nó hữu biên, sinh đâu? Sinh thì chú mày biết là hữu biên là cái biên đó tới đâu. Còn nếu Như Lai nói là vô biên thì vô biên là cũng như không có gì hết. Thế thì chú mày hỏi để làm gì? Chưa hỏi thì chưa ngu. Mà hỏi Như Lai nói chú mày ngu hay nữa chưa? Cho nên này đệ tử thân mến của Như Lai, Như Lai đến đây, đến cái cõi đời này, Như Lai là giống như thầy thuốc vậy thôi hả? Còn các đệ tử của ta đó, giống như những người bị cái bệnh tên độc nó bắn vào cái bả vai, giống như Quan Công mà bị bắn vậy. Cái người thầy thuốc giỏi như Hoa Đà vậy đó, thì chỉ có cách là nhổ mũi tên ngay ra rồi băng bó thuốc lại làm cho hết dứt hết đau. Đó là cái người thầy thuốc giỏi làm tròn bổn phận của người thầy thuốc. Và cái người mà được nhổ tên ra đó, ta thuốc liền ra là được lễ hết đau ngay. Thế thì người bị tên bắn cũng có lợi, mà cái người thầy thuốc làm được cái nhiệm vụ đó là thầy thuốc giỏi. Như Lai cũng vậy, Như Lai trị những cái bệnh khổ cho chúng sinh, vì kiếm hoặc vì tư hoặc vì tầm xa hoặc vì vô minh hoặc, tất cả những cái đó nó làm quanh hành chúng sinh trong lục đạo chúng ta giới khổ đau. Như Lai đến đây để chỉ dạy cho cái bốn thuốc mà dịch Như Lai là người nhổ tên, là người băng thuốc cho những cái người chúng sanh đang bị bệnh kia. Cái người trí thì phải để cho ông thầy thuốc nhổ tên mà băng thuốc lại. Chứ còn người ta là cái người mà nhổ tên băng thuốc mà mình lại không có được, đừng nhổ tên của tôi. Để coi cái nhổ tên này từ hướng nào nó bắn lại. Rồi thầy thuốc trả lời rằng đây là dạ nó từ hướng đông nam nó bắn lại là dạ thưa ông. Vậy là tôi nhổ tên ra để tôi băng thuốc ở trong không đừng đừng. Để coi cái tên này nó làm bằng cái cây gì. À thầy thuốc trả lời dạ cái tên này chứ nó làm bằng cái thuốc lá. Rồi giờ tôi nhổ ra để băng thuốc nha. Chưa khoảng. Để coi cái tên này là cái đuôi tên này nó làm bằng cái lông chim gì, bằng lông ngỗng hay là lông gà lôi hay là lông công lông kỹ. À anh ấy kêu dạ cái này bằng lông gà lôi. Nó đã khoan khoan mình nhổ. Để coi là cái cung của cái thằng này nó làm cái cung bằng cây gì. À rồi nói vậy cung nó bằng cây thuốc lá. Thường là bằng thuốc lá không à. À thằng còn coi cái dây nữa. Cái dây cái cung này nó làm cái gì. Thế là cứ hỏi hoài, hỏi riêng về từ buổi tâm đồng này tắm thuốc vô mà chết thôi, anh bạn không có được gì hết anh bạn à. Thấy không? Cho nên Như Lai là cái người xuất hiện ở đời này để nhổ tên độc và trị lành thuốc cho các ông bạn thôi. Như Lai nói cái chuyện mà hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn đó là không gì. Đấy, đó, dạ, thì bây giờ tôi mới hiểu ý tứ sâu sắc của Như Lai, tôi xin nó không đòi hỏi nữa. Đấy, thế thì cái việc tu hành mà nói cái chuyện là tinh thần có chức, vật chất có chức, hai cái có lẽ có gì đó, không có tương quan gì cuộc đời của Như Lai, đừng có nói cái đó. Người trí để cho người ta nhổ tên thôi. Tập ta thuốc vô là hết nước hết đau đây nè, hiểu không? Đó. Cho nên sau mấy mươi năm tôi học Phật rồi, tôi nghe những cái chuyện đời này như vậy nó quá tầm thường, không có gì lạ. Nghe ra tôi biết những người này còn ở trong dục giới, hay là ở sắc giới, hay là quay đầu trong vô sắc giới một cách ngu si dại dột, đem cả nhân loại này mà vui trong lửa đỏ, trong hầm sâu, ha, là chỉ vì là đa số là diêm đầu con người ở trong vua sắc giới. Những cuộc thánh chiến vừa đến cũng chỉ vì vua sắc giới mà ra, đặt một cái niềm tin không trúng chỗ, thần thánh không cầu, không bảo ai giết ai hết, vậy mà mình binh những cái ông mà không bao giờ có mà giết con người thật ở trên cái quả địa cầu này, lên dàn quả bao nhiêu triệu người từ mấy chục thế kỷ nay, chỉ như là tin một cái ông mà không bao giờ có. Đó, chỗ đó là cái chỗ vô sắc giới đáng sợ trong cái cõi đời này. Vì vậy mà người ta tưởng đâu là cái đạo Phật khác, người ta không hiểu, người ta nói vô sắc giới là ở đâu, cao xa là không có. Có dục ở đây, có sắc ở đây, có vô sắc cũng ở trong đầu của con người đây mà làm ra. Lịch sử nhân loại vì cái tòa án của tôn giáo là lên dàn quả bao nhiêu triệu người trong mười mấy thế kỷ này, chỉ vì một cái ông mà thật sự không hề có ông nào. Đây là cái này hay lắm, là dù có bỏ thân ngũ uẩn thất đại, nhưng đó là ứng thân thì hiện tùy vọng cái mắt tướng để quá độ chúng sanh, cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng là Như Lai vô thường. Như Lai tánh, Như Lai nhất diệu tâm không có vô thường, mà thường xuyên liên tục vĩnh hằng và bất đoạn trong mọi người chúng ta và trong cái vũ trụ này. Cho nên tôi nói sẵn sàng là nước kinh Như Lộc mà vẫn có nước trong trong đó, mà không bao giờ gián đoạn mất đi cái tính chất nước trong sạch ở trong nước kinh Như Lộc. Một cái ví dụ cụ thể mình dám nói sẵn sàng như thế. Nước của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Đại Tây Dương, Văn Lâm mạnh khác như vậy, mà không có nước chỗ nào là không có chất nước sạch và nước ngọt ở trong đó. Như Lai tánh, Phật tánh, Như Lai viên giác diệu tâm cũng vĩnh cửu vĩnh hằng ở trong con người, giống như các nước ngọt ở trong các thứ nước đó, không có lúc nào gian đoạn. Vậy mà phàm phu và ngoại đạo không hiểu được cái đó, tưởng rằng Như Lai là lập việc ở ta ra sư phở rồi là Như Lai vô thường. Cho nên cũng kinh cái bàn này mà đọc tới cái đoạn mà Đức Phật nhà Đức Bàn mà kinh mà diễn tả là các cái hàng A La Hán đi xa về trễ nãy là có người khóc lóc được kia đó. Tôi đọc cái đó tôi đâu có chịu, tôi đọc cái đó là tôi gạch bỏ, tôi có sợ tội lỗi vậy. Mấy cái ông nào thêm khắc một cách ấu trĩ ngây thơ. Và nếu như là nói rằng là những người khóc lóc như vậy là hạng bạc địa phạm phu thì có đó còn nghe được. Chứ còn cái hàng tinh văn la hán đệ tử Phật mà còn lăn lóc vật vã đau khổ chết thương như vậy thì anh học cái gì của Như Lai? Anh theo Như Lai anh học cái gì mà anh chưa biết mà cái kiểu như vậy? Anh không hiểu thế nào là chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, anh cũng không hiểu thế nào là thường lạc ngã tịnh rồi, thế thì anh học cái gì? Anh đi cho đỏ đường đỏ sáng đó để làm cái gì cho cuộc đời này? Cho nên là mấy đó là tôi đọc rồi tôi quạt bỏ, tôi đọc gạch bỏ, không có gì sợ sợ hết. Này cái biết khởi tưởng Như Lai vô thường, tưởng Như Lai nhập biết bàn giống như củi hết lửa tắt, tưởng Như Lai bỏ tâm ngũ uẩn là Như Lai không còn gì. Nên biết Như Lai không hề tương quan và phải chịu sự chi phối như vậy. Như Lai không có khổ, thế mà khởi tưởng khổ, đó là cái món biên đạo thứ nhất là không khổ mà tưởng. Khổ còn khổ là tưởng không? Không khổ đó. Đó, cái biên đạo thứ nhất là vậy đó. Và các vị để ý mà học cái này thú vị lắm. Các vị đọc rồi các vị thiền, thiền để mình nhận thức bằng cái hiểu biết, bằng cái nhận thức của chính mình đó, là các vị thành công về thiền rồi đó. Cho nên các vị tìm kiếm cái kiểu ngồi như thế này, kiểu ngồi như thế kia, kiểu nằm như thế nọ, kiểu phải nhốt mình bằng kiểu này kiểu khác, không cần. Vô thường tổ thường, thường tổ là vô thường, đấy là biên đạo. Biên đạo tức là mình thấy lộn mèo hết á, đảo ngược hết á. Người không tu pháp không biết được thực tướng của các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sinh diệt vô thường, sự thọ mạng ngắn ngủi trong một khoảng thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tướng các pháp, biết rõ nguyên ủy của các pháp là chân thường, không gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không, họ không hiểu rằng chân lý vô thường ở trong cái tánh thường, tánh chân thường lưu xuất vô thường. Những pháp hiện có là sự duyên sinh hình thành bởi vô lượng vô số pháp không. Sự biết không nâng cạn sai lầm là cái món biên đạo thứ nhất đó. Cho nên đây nè, để ý chỗ này nè, muốn mà hiểu được cái bánh chân thường đó là phải tu cái pháp không. Phải tu pháp không. Mà pháp không á, cái không của đạo Phật, tôi nhớ rằng là cái không á, ở cái từ thế gian nói á, phàm phu và ngoại đạo á, là nói cái pháp không á, tức là không có gì hết. Không có gì hết á, ngồi tưởng tượng cho cái đầu mình không còn nhớ nghĩ cái gì, không còn một cái hình bóng, một cái tư tưởng nào hết á. Thậm chí như là đi ngoài đường vậy á, ngoài đường xá vậy đó mà cũng quán tưởng rằng là mình không thấy cái gì hết, không nghe gì hết á. Tôi như vậy không phải pháp không vậy đâu. Mà cái pháp không đó mà của đạo Phật dạy đây á là cái chân không diệu hữu đó,
là vô số cái không làm ra cái có. Đó là phải học tư duy là cái quan cái pháp quyền quán chiếu gọi là duyên sanh của dạng pháp. À, cái không của đạo Phật đó. Có nói ví dụ như là cái cành hoa này đẹp vậy ha, đây tất cả hoa này cũng vậy, vừa đẹp vừa thơm mà nè, mình nói từ pháp không mà nó ra đó. Cách việc tìm coi nó là cái gì làm cho nó không có, không bao giờ có cái gì của nó mà để làm ra nó, mà nó từ đất, từ nước, từ thân, từ rác, từ đông, từ con dao, từ cái cốt, từ cái thùng túi, từ hư không, từ ánh sáng mặt trời, từ mặt trăng, từ ban đêm, ban ngày, hả? Và tất cả các thứ khí, các thứ khí ở trong không gian này. Thế thì là trong tất cả cái mà tôi kể sơ lược nãy giờ đó, các vị thấy cái nào có cái bông này không? Không có cái nào là bông này hết. Vậy mà tất cả cái đó, các vị nói là nó lộ ra ra, chứ còn nghĩa là tìm tiêu nguyên ra là trung trung vô tận cái chất như vậy, mà nó duyên trở nên hình thành ra một cái có là cái hoa này. Qua này cũng vậy, kể cả cái đồ vật này cũng vậy. Cho nên cái tấm không ở đây, cái tấm mà giảng pháp giải không ở đây, để muốn dạy mọi người là phải quan sát cái tấm duyên sanh của giảng pháp. Từ vô có cái chất không có gì hết mà duyên sanh ra cái có. Đó, cái có đó là nó tổng hợp bằng 10 cái chữ, lên 10 chữ như thị. Đó, các vị học kinh giờ tôi nghe được rồi đó. Đó là như thị tánh. À, nó cần bao nhiêu chất để nó làm ra được cái thứ bông này là như thị tánh. Cái tánh của nó là cần bao nhiêu chất, còn nó gọi cái bông này nó cần bao nhiêu chất, ha. Rồi một cái này cần bao nhiêu chất, cái tánh của nó cần bao nhiêu chất, chứ không phải là hàng tỷ 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 chất trong vũ trụ này có mà phải hội đủ ở đây một cái. Nhưng mà vấn đề là nó có cần bao nhiêu chất, cần bao nhiêu ngàn chất để nó hội đủ thành cái gọi là như thị tánh. Rồi thì cái màu sắc nó như vậy, có những cái hoa đấy mà cùng ánh sáng mặt trời, cùng những chất liệu như vậy mà nó làm ra là hoa lại màu trắng mà có thơm. Rồi cũng cùng bao nhiêu chất liệu trong cái vũ trụ vậy mà nó làm ra cái hoa này gọi là hoa bụt ha, màu đỏ mà không thơm. Thế là như thị tánh, là như thị tướng, là như thị thể chất như vậy, là như thị lực, như thị tác, tạo tác như vậy, như thị nhân, như thị duyên. Nhân có nói như vậy, duyên nói như vậy, đừng hỏi tại sao. Như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc chú, chứ có nghĩa là nó như vậy là như vậy ha. Đấy, cho nên những nhà khoa học bây giờ giỏi lắm, nhưng mà có nói ra bao nhiêu chất, tất gì, nói mà chơi cũng chỉ là thứ lý lịch trích ngang mà thôi, chứ không bao giờ nói đúng hết được cái chân lý đâu. Thế này cái tấm giai không của dạng pháp, từ ba cái tấm không mà duyên khởi mà hình thành ra cái có. Vậy thì cái có đó nó phát xuất từ vô số cái không. Vậy thì không chẳng khác có chẳng khác không, không là có và có là không. Đấy, đạo Phật là vậy đó. Do vậy cho nên là hiện cái có giữa đời này nè, đâu phải là không. Giờ có cái không là cái có nè, nhưng mà cái có này hiện giờ nó không phải là không. Vì vậy cho nên là nữ quốc vương nói, người đệ gia gia nói giải pháp gia không, mà người đệ chẳng dám nhìn em. Trời ơi, làm sao mà gia không nàng được. Nàng là vương trời đấm nguyệt say qua, tay thi mất vía mà hằng nga giật mình, mà ngài nói ra không sao được. Nàng là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững ra trời nhạn ngẩm ngơ xa, vương trời đấm nguyệt say qua, tay thi mất vía hằng nga giật mình, mà bảo rằng là ngự để gia gia nhìn ra không sao ngự để dám. Thôi để cho người đệ hai chữ bình an,
Cho nên là vô có cái không là ra cái đó, chứ không phải là không có gì hết. Vì vậy chúng ta đừng nói rằng là nói giảng pháp gia không, tứ đại gia không rồi rồi muốn gì muốn
hai giờ đâu
hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tình thệ nguyện đoạn, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành